Thần tọa, chương 440, thiếu nữ thần bí, góc truyện audio.com, không biết diện mạo của nàng là gì, trên mặt của nàng xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt giống như một tấm lụa mỏng che gương mặt của nàng lại, làm cho người ta không nhìn rõ diện mạo của nàng. Nhưng mà bởi vì không nhìn rõ dung nhan của nàng mới càng làm người ta cảm giác nàng vô cùng xinh đẹp. Không nhìn thấy diện mạo đã vậy, nhìn thấy diện mạo chẳng lẽ còn đẹp hơn. Trên mặt của nàng có một tầng sương mù như tấm sa mỏng che chắn, không chỉ không làm giảm xinh đẹp của nàng, trái lại còn tăng thêm một cảm giác kỳ bí, khí chất mê hoặc. Oanh, thiếu nữ này giống như từ trong thời không xa xôi đi ra ngoài, khí tức trên người của nàng vô cùng cường đại, thậm chí còn vượt qua Hải Thánh Vương và Dương Huyền Hoàng. Phía sau nàng có kiếm quang bắn ra ngoài giống như có thể xé rách hư không? Đạo kiếm quang vừa rồi là do nàng phát ra. Nữ tử này vừa mới xuất hiện thì cường giả Thái Nguyên Cung lập tức cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Là ngươi, nhìn thấy thiếu nữ này thì tên cường giả bảy quả Thánh Vương thứ hai của Thái Nguyên Cung đồng tử co rút lại, tính cả vài tên cường giả đạo quả sau lưng của nàng cũng chấn động, sắc mặt hoảng sợ. Là nàng, trong nội tâm Hải Thánh Vương thì thào tự nói. Nàng quả nhiên đến, nhìn thấy thiếu nữ này thì nội tâm của Hải Thánh Vương rốt cuộc cũng thở ra một hơi, giống như bỏ được tảng đá trong lòng. Thái Nguyên, đâu xuất Thái A Ba Tông lấy cớ đoạt lại truyền thừa đạo nho của Thất Lạc Chi Địa cho nên áp dụng hành động chèn ép đệ tử Thần Tiêu Tông ở Bắc Băng Nguyên này, từ đó suy yếu thanh danh của Thần Tiêu Tông. Sở dĩ Hải Thánh Vương dám mạo hiểm hành động chính diện đối kháng ba phái, hắn dựa vào không phải là mình. Mà là hắn trong lúc tu luyện trong phong bạo chi môn thì vô tình gặp được thiếu nữ này. Trong Thần Tiêu Tông thì thiếu nữ mặc váy đỏ bó sát người này chính là tồn tại cực kỳ thần bí. Cả Thần Tiêu Tông không bao nhiêu người biết rõ nàng, Thập Thánh Vương hoàn toàn không có nàng trong đó. Nhưng mà cho dù là Thập Thánh Vương cũng không ai biết tên của nàng. Chỉ biết thiếu nữ này rất mạnh, mạnh khủng khiếp. Trong luyện khí cảnh thì 10 người trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng thì bọn họ chính là 10 đệ tử mạnh nhất luyện khí cảnh của Thần Tiêu Tông. Nếu là trước kia thì chuyện này không sai chút nào, thẳng tới khi thiếu nữ này xuất hiện. Cảnh giới của nàng không cao, ít nhất không có đạt tới luyện khí thập trọng. Nhưng mà năng lực thực chiến thì Thập Thánh Vương cũng không phải đối thủ của nàng. Thần Tiêu Thánh Vương bảng cũng không phải chỉ đạt tới luyện khí thập trọng mới có thể tham gia. Nhưng vấn đề là vị trí Thập Thánh Vương nhiều năm qua không thay đổi, các cao thủ luyện khí thập trọng khác của Thần Tiêu Tông cũng không ai là đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là những đệ tử luyện khí bát trọng, cửu trọng. Sở dĩ tên của thiếu nữ này không xuất hiện trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng không phải bởi vì thực lực của nàng kém, cũng không phải bởi vì nàng khinh thường, mà là vì nàng không quan tâm tới. Trong Thần Tiêu Tông thì có tên trên Thần Tiêu Thánh Vương bảng sẽ có địa vị trọng yếu nhất chính là được môn phái coi trọng, hơn nữa còn được tông phái cung cấp nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng mà những chuyện này đối với thiếu nữ mà nói hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì sư phó của nàng chính là một thái thượng trưởng lão của Thần Tiêu Tông, nàng căn bản không cần thông qua tranh đoạt Thần Tiêu Thánh Vương bảng loại. Góc truyện audio.com, để được tông phái chú ý tới cũng có được rất nhiều tài nguyên. Trong truyền thuyết thiếu nữ này chính là một em bé ăn mày trong thế tục, trong một lần vô tình tên thái thượng trưởng lão Thần Tiêu Tông này nhìn trúng nàng, hắn phát hiện trên người của nàng có được huyết mạch tiên đạo cường đại hơn nữa cực kỳ hiếm thấy, lập tức mang nàng quay về Thần Tiêu Tông bồi dưỡng. Lúc thiếu nữ này vừa tiến vào trong Thần Tiêu Tông không biết cái gì cả. Nhưng mà trong mấy năm ngắn ngủi nàng đã trở thành tồn tại luyện khí thập trọng đỉnh phong, thực lực của nàng ngay cả Thập Thánh Vương đều âm thầm kinh hãi. Loại thiên phú này người nào nhìn cũng phải bái phục. Nàng chính là tồn tại sống vì tiên đạo, nhưng mà tính cách của nàng quái gở, cự người ngoài ngàn dặm, cũng không tiếp xúc vãng lai với đám người khác trong Thần Tiêu Tông. Trong Thập Thánh Vương đã từng có người chủ động kết giao với nàng, nhưng cũng gặp trắc trở mà quay về. Hành tung của nàng thần bí, phiêu hốt bất định, cơ hồ không ai nắm được hành tung của nàng cả. Nàng thường xuyên biến mất trong thời gian thật dài, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một địa phương nào đó, chỉ là nàng lộ diện trong thời gian ngắn thì biến mất lại xuất hiện ở một nơi không ai có thể lường được. Cho dù là nhân vật như Thập Thánh Vương muốn gặp mặt nàng cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa trên mặt của nàng có một tầng sương mù như lụa mỏng che mặt. Đến bây giờ chưa từng có người nào nhìn thấy chân diện mục của nàng. Hải Thánh Vương lần này gặp nàng chỉ là tình cờ, nhưng cũng chỉ nhìn qua một lần và không biết nàng đi nơi nào cả. Hắn chỉ nhận định duy nhất nàng nhất định vẫn còn trong phong bạo chi môn. Tuy tính tình của nàng quái gở, cự người ngoài ngàn dặm, nhưng dù sao nàng vẫn là đệ tử Thần Tiêu Tông, trong lòng vẫn còn nhớ tình đồng môn. Hải Thánh Vương thở dài và trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cần nàng xuất hiện thì kế hoạch của Thái Nguyên, đâu xuất Thái A không cách nào thực hiện được. Lại là ngươi, ta cũng không tin một con nhóc đạo quả kỳ thực sự có thể đánh bại Trường Sinh sư huynh. Lý Hồng Hoang lạnh lùng nhìn qua thiếu nữ váy đỏ. Đối với thiếu nữ váy đỏ này Thái Nguyên Cung biết rõ rất ít. Nhưng mà có một điểm chính là Thái Nguyên Cung xem thiếu nữ này như cây đinh trong mắt muốn nhổ đi cho thống khoái. Thái Nguyên Cung không có thập thánh vương, mà lại có tứ đại đế tử. Tứ đại đế tử là luyện khí cảnh được Thái Nguyên Cung công nhận là đệ tử cường đại nhất. Mỗi người tu luyện một môn tuyệt học luyện khí cảnh cường đại nhất của Thái Nguyên Cung, hơn nữa đạt tới đại viên mãn có chiến lực siêu cường. Ngay cả nhân vật như Dương Huyền Hoàng và Hải Thánh Vương có 7 quả Thánh Vương cũng không được xếp vào tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung, có thể tưởng tượng tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung thực lực mạnh bao nhiêu. Đây cũng là biểu tượng của Thái Nguyên Cung thân. Thần Tiêu Tông có thập Thánh Vương chỉ có một người có thể bình khởi bình tọa với tứ đại đế tử, những người còn lại không ai có thể là đối thủ. Trong miệng Lý Hồng Hoang nói Trường Sinh Sư Huynh chính là một trong tứ đại đế tử tu luyện tuyệt học luyện khí cảnh mạnh nhất của Thái Nguyên Cung là Trường Sinh Đại Pháp của Trường Sinh Đại Đế. Nhưng mà vị đế tử được công nhận mạnh nhất luyện khí cảnh vào nửa năm trước thua trong tay thiếu nữ luyện khí đệ cửu trọng đạo quả kỳ của Thần Tiêu Tông, cũng chính là thiếu nữ váy đỏ này. Bạn, gocchuyenaudio.com, đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN chuyện này không có người ngoài đứng xem nên rất ít người biết. Chỉ có Thái Nguyên Cung Trường Sinh đế tử và thiếu nữ Thần Tiêu Tông này biết rõ mà thôi. Sau khi Trường Sinh đế tử trở về nói cho trưởng lão nội cung, chuyện này lập tức oanh động cả Thái Nguyên Cung. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Thái Nguyên Cung cho nên sau đó bị đè ép xuống. Về phần Thần Tiêu Tông bên kia không biết nguyên nhân gì cũng không có mang chuyện này truyền ra ngoài. Để mạng lại, bàn tay Lý Hồng Hoang giơ lên cao cao, 7 đạo quả như mặt trời nhỏ bay lên cao cao. Trên đỉnh đầu của hắn có mấy đạo hào quang, trên đỉnh đầu có hỗn độn chi khí mờ mịt không rõ. Hồng Hoang diễn đạo thất tinh hái nguyệt. Lý Hồng Hoang quát lên một tiếng, 7 đạo quả chấn động mạnh mẽ sau đó cùng phun tiên khí trong người ra ngoài chui vào tuyệt phẩm pháp khí trên đầu của mình, sau đó đột nhiên đánh về phía thiếu nữ áo đỏ. Ầm ầm, đối mặt Lý Hồng Hoang dùng tu vi 7 đạo quả và tuyệt phẩm pháp khí trợ giúp đánh ra một kích kinh thiên. Thần sắc của thiếu nữ váy đỏ này không biến hóa chút nào cả, nàng chỉ duỗi bàn tay như bạch ngọc ra ngoài tiện tay điểm một cái. Oanh, phía sau nàng có mấy đạo kiếm quang hợp lại làm một, diễn biến thành một đạo kiếm khí màu xám mờ mịt dài mấy ngàn trượng. Chỉ nghe ầm ầm, kiếm khí mờ mịt này giống như xé rách hư không va chạm với tuyệt phẩm pháp khí của Lý Hồng Hoang bên kia. Ầm ầm, chân của thiếu nữ váy đỏ không nhúc nhích, hai vai của nàng hơi chùn xuống mà thôi. Mà Lý Hồng Hoang kêu to một tiếng và bay ra sau 10 trượng. Sư huynh, 3 tên cường giả đạo quả chấn động, lập tức bay tới gần. Ta không sao, Lý Hồng Hoang đứng dậy thoát khỏi cánh tay của 3 người. Bàn tay của hắn đưa lên và thu lấy tuyệt phẩm pháp khí vào trong tay, trong đôi mắt của hắn toát ra thần sắc cuồng bạo. Ta cũng không tin ngươi là nha đầu miệng còn hôi sữa có 3 đầu 6 tay gì mà dám đối địch với chúng ta ở đây. Thừa Phong, Ngũ Vũ, Dịch Tàng, 3 người các ngươi cùng ta xông lên đối phó nàng ta. Dương Sư Huynh, chuyện hôm nay quan hệ tới mặt mũi của Thái Nguyên Cung chúng ta, chỉ có thể thắng không thể thua, cuốn lấy hắn ta đi giải quyết nha đầu này. Đệ tử Thái Nguyên, đầu xuất Thái A còn lại tốc chiến tốc thắng, bắt toàn bộ đám đệ tử Thần Tiêu Tông lại cho ta. Thái Sơn Đại Đế, Lý Hồng Hoang quát to một câu, đột nhiên thân thể của hắn hóa thành một thân ảnh mặc vương phục, râu tóc đen nhánh và ánh mắt sáng quắc hiện ra, nhìn quanh và tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thủng linh hồn của người ta. Thái Sơn Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế đều là một trong 4 hóa thân của tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung. Thái Sơn đứng đầu trăm núi, nó cao nhất thiên hạ, dãy núi hùng hồn, chính là đế vương của núi. Môn tuyệt học này là một tên đại năng thông thiên triệt địa của Thái Nguyên Cung từ trong di tích thượng cổ tìm được tàn thiên, lĩnh ngộ Thái Sơn chân ý tu bổ mà thành, uy lực kinh thiên động địa. Ầm ầm, tiên khí chất phác như núi cao, phô thiên cái địa đánh xuống, nó như cả ngàn ngọn núi cùng lao xuống chấn áp thiếu nữ váy đỏ này. Cùng một thời gian thì 3 tên cường giả Thái Nguyên Cung theo đuôi quát to một tiếng, lúc này tế đạo quả chói mắt của mình ra, đạo quả giống như mặt trời vậy, tay kết pháp quyết đột nhiên chấn động tỏa ra tiên khí có uy thế kinh thiên động địa, chấn động mãnh liệt phối hợp với Thái Sơn tiên khí của Lý Hồng Hoang dung hòa cùng. gocchuyenaudio.com, một chỗ nện vào người thiếu nữ váy đỏ, Lý Hồng Hoang động thủ giống như một tín hiệu vậy, chiến đấu trước phong bạo chi môn càng thêm kịch liệt. Hơn nữa còn thảm thiết hơn trước kia, cách chương.